thần bất bại. Tác giả: Phương Tưởng. Người đọc: Hoàng Sa. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 7: Lão Ngụy. Chần chừ trong chốc lát, Đường Thiên không chút do dự bước vào trong cánh cửa lớn. Vì muốn tìm hiểu bí mật của tấm thẻ đồng, hắn đã bỏ cả 5 năm trời tu luyện võ kỹ cơ sở, chẳng phải vì ngày này sao? Vừa bước vào cánh cửa chữ thập, cảnh tượng trước mặt lập tức biến đổi. Đập vào mắt hắn đầu tiên là màu đen dưới mặt đất, không biết do tài liệu gì chế thành. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu bóng người của Đường Thiên. Dẫm thử lên, nền cứng như sắt. Đường Thiên tò mò nhìn bốn phía. Mặt đất to khoảng 3 trượng, không có vật gì. Bên ngoài là sương mù mênh mông bao phủ. Hắn thử đi tới chỗ rìa có khói màu xám, nhưng luồng khói xám đó như có một lực đẩy kỳ dị. Bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể bước ra khỏi khu đất trống để tiến vào vùng có khói xám. Đột nhiên, nền đất đen bóng loáng như gương bỗng hiện lên một loạt chữ đỏ. Nền đen chữ đỏ vẽ thâm trầm kỳ dị. Bất luận người mạnh mẽ hay yếu ớt, bản thân người vẫn chính là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời người. Đây là trận chiến kéo dài cả một đời, người không có chỗ nào trốn, người không hề có vận may. Thắng lợi sẽ khiến người trở thành không gì địch nổi, thất bại sẽ khiến người biến thành kẻ tầm thường không có chí tiến thủ. Chiến thắng bản thân mình, cho điểm, hạng tốt, phần thưởng thời gian tu luyện, 10 ngày. Chiến thắng bản thân mình, hạng tốt, phần thưởng khi tu luyện. Đinh Thiên khinh thường biểu môi. Vớ vẩn. Nghĩ tới vừa rồi khi người màu xám chiến đấu cùng mình, chiêu thức giống nhau như đúc. Cái bản thân mình chết tiệt ấy, chắc là mình biết cái gì, người màu xám cũng sẽ biết cái đó. Có điều, chẳng phải cũng bị ta đánh bại sao? Đinh Thiên nghĩ tới đây lại âm thầm đắc ý. Phát hiện ra điểm này, gã lập tức chuyển sự chú ý về chiến lợi phẩm. Có gì khiến người ta động lòng hơn chiến lợi phẩm đây? Thời gian tu luyện 10 ngày, đây là cái khỉ gì? Đường Thiên gãi đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng hiểu rõ một vài thứ. Tấm thẻ đồng là vật dụng trợ giúp tu luyện. Võ kỹ cơ sở đạt bước 1 triệu là điều kiện để mở nó. Đường Thiên không hiểu nổi. Khi mẹ còn tại nhân thế chưa từng thúc ép gã tu luyện, chẳng lẽ mẹ cũng không biết tác dụng của thứ này? Vậy mẹ lấy được tấm thẻ đồng này từ đâu? Chẳng lẽ... Sắc mặt Đường Thiên âm trầm. Chẳng lẽ tấm thẻ đồng do cái gã chết bầm kia đưa cho mẹ? Nghĩ tới điểm này, Đường Thiên càng cảm thấy có thể. Mỗi khi mẹ giúp gã thay dây đeo, nhìn tấm thẻ đồng đều lộ vẻ xuất thần, như đang nhớ lại điều gì đó. Hai nắm tay của Đường Thiên lập tức siết chặt lại. Chết tiệt thật. Tức giận suốt nửa ngày, Đường Thiên cuối cùng cũng nguôi ngoai. Gã nghĩ thông rồi. Nếu tấm thẻ đồng kia quả thực do gã khốn khiếp đó đưa cho mẹ, vậy càng tốt. Gã phải sử dụng tấm thẻ đồng này thật tốt, dùng nó giúp bản thân càng trở nên cường đại, sau đó đánh bại gã đàn ông khốn khiếp kia. Ha ha. Đến lúc đó gã khốn khiếp ấy chắc chắn sẽ hối hận vì đã đưa tấm thẻ đồng cho mẹ. Đúng, cứ thế mà làm. Tưởng tượng ra sắc mặt cực kỳ hối hận của gã khốn kiếp kia, chắc chắn vô cùng sảng khoái. Đường Thiên dốc lại tinh thần, gã cảm giác quyết định này quả đúng là một sáng kiến thiên tài. Trên cánh cửa ánh sáng lại lưới lên con số 0 chói mắt. Lại thành số 0 à? Chẳng lẽ là võ kỹ cơ sở? Đường Thiên lắc đầu, hắn đoán chắc phải là võ kỹ cấp 2. Bản thân rốt cuộc cũng có thể tu luyện võ kỹ cấp 2. Mình rốt cuộc cũng có thể chạm tới bí mật chân chính của tấm thẻ đồng, tuy có thể vẫn biết rất ít. Hơn nữa, trong này không có gì mà mẹ lưu lại. Đường Thiên nhìn cánh cửa ánh sáng chữ thập, ngây ngẩn cả người. Trước đây mẹ đã từng tới đây ư? Khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ nhung nhớ. Gã ngơ ngác đứng đó một lúc lâu rồi mới hồi thần được, siết chặt nắm tay, gã thì thào. Mẹ! con nhất định sẽ phá giải được bí mật của tấm thẻ đồng. Con nhất định sẽ tìm ra tên khốn kiếp kìa, kêu hắn với trước mộ của mẹ sám hối. Thiếu niên sắc mặt kiên quyết, hắn không do dự nữa, xoay người bước về phía cánh cửa chữ thập. Ngay khi Đường Thiên đi khỏi cánh cửa chữ thập, cứ như vô số luồng ánh sáng lướt qua, song ảo nhất này cực kỳ ngắn. Chỉ trong một giây sau, dưới chân bỗng có cảm giác, Đường Thiên lập tức ý thức đã chạm chân lên sàn nhà mình. Quả nhiên, chỉ một giây sau Đường Thiên đã xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Mọi thứ xung quanh đều thật quen thuộc, tự nhiên những gì xảy ra vừa rồi chỉ là chút ảo giác. Gã theo bản năng sờ lên tấm thẻ đồng trên cổ, nhưng cánh tay hắn lại chạm vào khoảng không. Đường Thiên giật mình, kinh hãi tới biến sắc. Trên cổ gã trống không, chỉ còn lại một sợi dây đỏ được vện từ năm sợi nhỏ. Tấm thẻ đồng đâu mất rồi? Xong đúng lúc này, bỗng nhiên bàn tay hắn nóng lên. Đường Thiên cúi đầu, một hình chữ thập giống hệt như trên cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay gã. Chữ thập từ từ mờ nhạt đi, tới khi biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ? Đường Thiên trợn tròn hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cánh tường lại biến ảo, gã lại trở lại trước cánh cửa ánh sáng chữ thập. Không ngờ tấm thẻ đồng lại dung nhập vào thân thể mình. Ngạc nhiên trong giây lát, tới lúc hồi tỉnh lại, Đường Thiên lại cảm thấy như vậy vẫn còn tốt hơn. Rốt cuộc cũng không còn phải lo lắng chuyện là mất tấm thẻ đồng này nữa. Ra ra vào vào vài lần, Đường Thiên cũng hiểu sơ qua tác dụng của cánh cửa ánh sáng. Khiến gã thấy ngạc nhiên và thần kỳ nhất là phần thưởng thời gian tu luyện. Khi gã bước chân vào cánh cửa ánh sáng, thế giới bên ngoài như ngừng chuyển động. Gã ở lại trong đó một lúc lâu, nhưng thời gian bên ngoài lại không hề thay đổi. Điều này khiến Đường Thiên cảm thấy khó lòng tin nổi. Gã sửng sốt một lúc lâu mới khôi phục được tinh thần. Nụ cười như gợn sóng nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt gã, cuối cùng thành ngửa mặt lên trời cười như điên. Thời gian. Trong suốt 5 năm quá khứ, gã dùng một khoảng thời gian mà người thường không cách nào hiểu được cho phương diện võ kỹ cơ sở. Thời gian của gã ít hơn so với người khác những 4 năm. Thế nhưng giờ, gã rốt cuộc cũng có thể đuổi theo những người khác, rốt cuộc cũng có thể tìm lại khoảng thời gian đã mất. Tâm trạng Đường Thiên lúc này không biết nên tả ra sao. 5 năm. 5 năm đó khiến gã từ 12 tuổi biến thành 17 tuổi. 5 năm đó khiến gã trở thành học viên lớn nhất của Học viện An Đức. Tuy rằng vẻ ngoài khiến người ta nghĩ rằng gã coi chuyện đó dửng dưng như không, thế nhưng sâu trong lòng, gã phải chịu áp lực rất lớn. Mỗi ngày, thứ duy nhất của vũ gã chính là những con số lạnh lẽo từ từ tăng dần này. Còn sâu trong nội tâm, gã chôn giấu một khát vọng khác. Khát vọng của Đường Thiên là có thể tìm ra tên khốn kiếp đã bỏ vợ bỏ con kia, đánh tên khốn kiếp đó như heo như chó, kéo hắn tới trước mộ của mẹ mà sám hối. Khát vọng thực hiện được lời hứa của bản thân. Ngài đã hứa với Thiên Huệ nhất định sẽ tới chầm sao anh tiên tìm nàng. Bọn họ đã ước hẹn cùng tới thiên lộ, cho nên ngài vẫn cắn răng kiên trì cho tới tận hôm nay. 5 năm kiên trì nhìn như ngu ngốc đó rốt cuộc cũng được hồi báo. Ha ha, nhất định phải đánh bại bé xám xám kia vài lần, vậy sẽ càng có thêm nhiều thời gian hơn. Đường Thiên vô cùng hưng phấn, tay phải nắm thành quyền, sắc mặt bừng sáng. Xoạt, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ thẳng vào bóng xám trên cửa. Bé xám xám, trước mặt nam nhân mạnh mẽ như thần này, hãy mau ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn chịu ăn đòn của ta. Lần sau khi thấy Thiên Huệ, nhất định phải dọa cho nàng giật mình. Ta muốn tới thiên lộ, ta muốn tìm Thiên Huệ, ta quả nhiên là nam nhân vĩ đại như thần. Tiếng hoan hô vang lên khắp phòng, rồi bỗng nhiên ngừng bặt. Nụ cười cứng lại trên mặt, gã bỗng ý thức được ra một vấn đề cực kỳ thực tế. Gã phải đi đâu để học võ kỹ cấp 2? Võ kỹ cấp 2 khác với võ kỹ cơ sở. Võ kỹ cấp 2 cần thẻ chứa hồn, không có thẻ chứa hồn vốn không cách nào học tập. Võ giả dùng dấu ấn linh hồn của chính bản thân mình chế tạo thành thẻ, đó là thẻ chứa hồn. Thẻ chứa hồn này có hai công năng quan trọng nhất, một trong số đó là học tập võ kỹ. Thể chứa hồn, thể chứa hồn, thể chứa hồn. Đường Thiên hai mắt tăm đầm, miệng lẩm nhẩm. Cho dù thể chứa hồn đồng xanh bậc cấp 2 giá cũng chẳng hề rẻ. Thể chứa hồn phải tự chuẩn bị. Chỉ có khi thi vào học phủ, khi mới vào học, trường học sẽ căn cứ theo thực lực của học sinh mà phát cho một tấm thẻ chứa hồn. Ánh mắt Đường Thiên càng trở nên trợn to. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang trời dọa cho Đường Thiên nhảy dựng lên. Cửa phòng rung chuyển kịch liệt như sắp vỡ tan tới nơi. Ánh mắt tâm chiêu của Đường Thiên lập tức khôi phục vẻ lúc thường, chợt nhớ tới. Nếu như hỏng cái cửa này mình cũng chẳng có tiền đi sửa. Đường Thiên gấp tới mức nhảy dựng lên. Rầm. Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng không chịu nổi chà đạp như vậy, thầm âm hóa thành vô số mảnh vụn. Đường Thiên cuối cùng cũng hiểu câu thành ngữ, nhà giàu còn gặp phải mưa. Gã ngơ ngác nhìn mảnh gỗ bán khắp bốn phía. Cơ sở Đường, rốt cuộc người cũng bị khai trừ rồi. Thật tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời. Ai mặt lý mừng rỡ cười lên như điên, bước từ ngoài vào. Khóe mặt Đường Thiên giật giật, cảm giác tâm tức bỗng dâng trào. Đã từng thấy người ta đạp lên vết sẹo của người khác, nhưng chưa từng thấy người nào trắng trợn như vậy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nước miếng Ai Mặc Lý văng khắp bốn phương, thân thể lao tới như một cơn gió lốc. Cơ sở Đường, đây là số mệnh của người rồi. Người đã được định sẵn sẽ là nam nhân cùng ta khai sáng ra thứ võ đạo hoàn toàn mới. Đến đây nào, với học viện giả thú đi, chúng ta cùng khai sáng ra một thứ võ đạo hoàn toàn mới. Đường Thiên đang chuẩn bị nổi giận, lại lập tức choáng váng. Học viện giả thú, khổ. Đường Thiên buông lỏng nắm đấm, giả vờ ho khan. Ra vẻ người từng trải, còn trong góc kia, chẳng lẽ ngươi có cách gì ở học viện giả thú? Cách ư, cách gì? Ai Mặc Lý vẻ mặt mờ mịt. Đường Thiên lập tức thất vọng. Mẹ nó, trên đời này thật sự có kẻ ngu hơn mình à? Đường Thiên vô cùng thất vọng, phất tay nói. Chúng ta tới bàn chuyện bồi thường của người nào? Ai Mặc Lý liếc qua cánh cửa, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Sắc mặt đầy nhiệt huyết nói. Cơ sở Đường, tới học viện mãnh thú đi. Đường Thiên bất đắc dĩ nhìn sang Ai Mặc Lý, lòng nhủ thầm. Sao trên đời có kẻ ngu đến thế nhỉ? Đợi đã, sao ngươi biết ta bị đuổi học? Đường Thiên sắc mặt âm trầm. Người không biết à, chùa già vốn còn định loan truyền, nào ngờ chùa thứ già nguồn ngốc, đường đường tự đắc tiền bổ khắp nơi. Hắn nói sau này hắn mới là lão đại của học viện ngàn đức, giờ chắc cả thành Tinh Phong đều biết, lần này chùa già mất mặt thật rồi. Ai Mặc Lý trả lời, chùa già. Lúc này Đường Thiên mới hiểu, trong mắt lấp lóe hung quang, nắm đấm đột nhiên siết lại. Món nợ này nhất định phải đòi về. Tới học viện mãnh thú đi, tới đi, tới đi mà. Ai Mặc Lý tha thiết mong chờ nhìn về phía Đường Thiên. Đường Thiên thế vậy chẳng thể làm gì khác, đành nói thẳng. Ta chỉ biết võ kỹ cơ sở, lại vừa bị khai trừ, học viện mãnh thú sao có thể thu nhận ta? Có vẻ cũng đúng. Ai Mặc Lý với mặt bừng tỉnh, ngực đầu lia lịa. Thấy dáng vẻ đó của hắn, cảm giác muốn mắng chửi của Đường Thiên cũng tiêu tán. Ai Mặc Lý cau mày, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ. Này, mau đền tiền cánh cửa cho ta. Đường Thiên nhắc nhở Ai Mặc Lý. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn việc phải làm. Thật đúng là, nam nhân với đại như thần mà cũng phải đi tìm việc làm. Đúng lúc này, Ai Mặc Lý đang ngồi xổm dưới đất, bỗng sáng bừng hai mắt, đột nhiên hưng phấn vỗ mạnh lên mặt đất. Ha ha ha, ta có cách rồi. Rầm. Đường Thiên chỉ thấy mặt đất chấn động, suýt nữa đứng không vững. Toàn bộ bàn tay Ai Mặc Lý khảm vào sàn nhà, thì bàn tay chỉ chít những khe nứt như mạng nhện. Trong lớp tro bụi lả tả rơi khỏi trần nhà, Đường Thiên ngây ra như phỏng, đôi mắt ngây dại. Đường Thiên nhìn ông lão mặc đồ còn cũ nát lôi thôi hơn mình, quay sang phía Ai Mặc Lý với vẻ hồ nghi. Con trong ngốc không kéo mình tới đây làm việc từ thiện đấy chứ. Mặc dù trong mình cũng khá giống người tốt, nhưng cũng không thể chọn ngay lúc này được. Lão Ngụy, ta đưa tới các ngươi một thiên tài lớn đây. A Mặc Lý dáng vẻ lẫm liệt, hiển nhiên đã rất quen với ông lão. Trường học, Đường Thiên nghe hai chữ này lại càng thêm nghi ngờ. Trường học có thế nào cũng không thể cho phép người lôi thôi như vậy tới nhậm chức chứ.
Thiên tài,
Lão Ngụy hít mắt lại.
Thiên tài võ kỹ cơ sở à?
A Mặc Lý kinh ngạc, sắc mặt bội phục.
Ha ha ha, cả cái này ngươi cũng nhìn ra sao?
Đường Thiên đứng bên cạnh nhìn sang Khinh Bỉ. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn đang nói mỉa sao? A Mặc Lý vô cùng đắc ý nói tiếp.
Hắn là võ giả mà ta bái phục nhất, nắm giữ trái tim võ giả cường đại nhất, lập chí khai sáng võ đạo của bản thân, có danh hiệu Đường cơ sở hoàn mỹ, tên là Đường Thiên, nam nhân vĩ đại như thần.
Nghe thật lợi hại.
Lã Ngụy cười, mắt lại hiếp lại, quan sát Đường Thiên từ trên xuống dưới.
Thế nào, kiếm bộn rồi chứ?
A Mặc Lý vỗ ngực vang rền tới động trời, vẻ mặt đắc ý.
Chỉ cần người thù hắn, các trường rách nát của ngươi chắc chắn có thể khắc phục được hoàn cảnh khó khăn.
Ồ, có lý lắm. Có điều, chuyện thú vị như vậy, chẳng lẽ A Mặc Lý ngươi không định tham dự đôi chút sao?
Lão Ngụy cười hiếp mắt với A Mặc Lý. Đường Thiên không nhịn nổi nữa. Trong mắt gã, ông lão này vốn đang có ý đồ với A Mặc Lý, dáng vẻ rõ ràng là đang dụ dỗ. Tuy gã muốn vào trường học, nhưng nếu bởi vậy mà khiến A Mặc Lý bị tổn thất, hắn thà không vào. Con ruồi trâu này tuy hơi ngu ngốc một chút, nhưng anh đây không thể không coi nghĩa khí ra gì. Gã đang định mở miệng ngăn cản, chợt nghe A Mặc Lý đưa ngón tay thô như củ cà rốt ra tính toán.
Cũng không phải là không thể tới đây được, nhưng truyền đế ngộ phải thật bảo đảm. Một tấm thẻ chứa hồn cấp 4, loại đào pháp, ít nhất là thẻ bạc. 5 viên đá ngôi sao cấp 4, 50 viên đá ngôi sao cấp 3. Miễn thì cho điểm thành tích các môn tối đa. Nếu ta có thể tiến vào 50 vị trí đầu trong kỳ của thành tinh phong, khen thưởng 5 viên đá ngôi sao cấp 4. 30 vị trí đầu thì 10 viên đá ngôi sao cấp 4. 10 vị trí đầu là 20 viên đá ngôi sao cấp 4. Còn 5 vị trí đầu 40 viên đá ngôi sao cấp 4. Nếu đạt danh hiệu số 1, 1 viên đá ngôi sao cấp 5.
Thường Thiên nghe mà trợn tròn hai mắt. Đây thật quá cả gian thương. Sư tử há lớn miệng, đúng là cực kỳ tàn ác.
Thành giao.
Lão Ngụy lập tức gật đầu không hề do dự, nhanh chóng đáp ứng. Đường Thiên bỗng có cảm giác kích động muốn đổ lệ.